phát đại thệ nguyện. Phẩm thứ sáu kinh Vô Lượng Thọ. Tập 5. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài truyền hình Hoa Tạng Đài Loan. Thời gian: Ngày 26 tháng 4 năm 2015. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời xem phần diễn nghĩa trang 52. Xem từ hàng thứ năm. Xem từ hàng thứ năm. Chương 18. Mời xem kinh văn: Lúc tôi thành Phật, người sanh trong nước tôi, tất cả thức ăn y phục, các thứ vật cúng, nghĩ tới liền có, không điều gì chẳng được mãn nguyện. Đây là nguyện 37. Y phục tự đến. Tiếp theo là mười phương chư Phật ứng niệm nhận lấy sự cúng dường của người ấy. Nếu chẳng được vậy, chẳng giữ lấy chánh giác. Đây là nguyện 38. Ứng niệm thọ cúng. Chúng ta xem phần tiểu chú. Nguyện này đối với chúng ta mà nói cũng rất quan trọng, bởi vì chúng ta ở nơi xáo nẻo, thời gian quá lâu rồi. Vì thế đã dưỡng thành một loại tập khí rất vững chắc. Vì cơm áo gạo tiền mà cả ngày đến tối đều suy tính không ngừng. A-di-đà Phật nói rằng đối với những chuyện như thế, vãng sanh đến thế giới cực lạc thì chẳng cần phải lo nghĩ gì nữa. Vì sao vậy? Vì thế giới đó thật sự giống như việc nhà khoa học nói đến. Đó là bí mật của niệm lực. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trên kinh Đại Thừa Phật thường nói: sắc do tâm sanh. Sắc chính là vật chất. Tưởng do tâm sanh. Tưởng chính là nói về mặt vật chất. Đều là từ ý niệm sinh ra. Đến Tây Phương thế giới cực lạc thật sự là như vậy. Nghĩ đến áo liền có áo, nghĩ ăn liền có ăn. Chúng ta muốn thứ gì thì chúng liền hiện ngay trước mặt. Chẳng cần phải vì miếng cơm, manh áo mà vất vả. Thế giới cực lạc thật sự muốn mặc y phục thế nào thì liền ở ngay trên thân rồi. Không cần phải đi mua vải, cũng chẳng cần phải may vá. Nghĩ đến áo, áo liền ngay trên thân. Muốn ăn món gì, món đó liền hiện ngay trước mặt. Hiện nay khoa học phát triển nhưng vẫn không thể làm được việc này. Các nhà khoa học ngày nay đã nghiên cứu thảo luận ra năng lượng với vật chất có thể biến đổi cho nhau. Năng lượng có thể biến thành vật chất, vật chất cũng có thể trở thành năng lượng. Chúng có thể biến hóa lẫn nhau, nhưng cách biến hóa như thế nào thì vẫn chưa biết. Muốn ăn món gì vừa nghĩ đã có, ăn xong rồi mọi thứ liền biến mất. không cần phải đi rửa bát đũa. Thật là sảng khoái biết mấy. Đây chính là hiện tượng nơi thế giới cực lạc. Y áo cũng như vậy, tùy tâm mà được như ý, không cần tủ quần áo, cũng không cần phải đi mua sắm. Tất cả thọ dụng đều được như ý muốn, chẳng cần phải bận lòng. Cúng Phật là sự thù thắng nhất trong việc tu phước. Người nơi thế giới cực lạc mỗi ngày đều hóa vô lượng vô biên thân. Hóa thần để làm gì? Đến mười phương thế giới lễ Phật, cúng dường Phật là tu phước, nghe kinh vấn pháp là tu huệ, phước huệ song tu, mỗi ngày đều không gián đoạn. Muốn đến thế giới nào liền đến thế giới ấy. Thích đi dưới thân phận thế nào liền hiện thân thế ấy. Thật sự là tất cả thọ dụng đều tùy theo ý muốn mà được toại nguyện. Cúng Phật là sự thù thắng nhất trong việc tu phước. Vậy trước mắt, nếu chúng ta muốn tu phước, Phật trong kinh có nói với chúng ta phải tin, không tin thì không được. Dùng cách gì để tu phước? Đó là niệm A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, một câu tiếp nói một câu, niệm một cách liên tục, phước báo này sẽ vô lượng vô biên. Ở Đài Loan các khu vực này, nếu người người đều niệm Phật, chắc chắn không bao giờ có tai nạn. Chúng sanh tạo nghiệp phải vô cùng nghiêm trọng, nên mới chiêu cảm tai nạn. Chỉ cần chúng ta đem ý niệm chuyển thành Phật hiệu, vậy thì được cứu rồi. Thế giới của chúng ta hiện nay đã không còn Phật nữa. Đến việc muốn tìm một vị A-la-hán cũng tìm không ra. Vì sao tìm không ra? Vì các ngài đâu còn đến nữa. Vậy tại sao lại không đến? Vì nơi này không có người học Phật. Phải học thế nào mới được xem là học Phật? Phải tính giải, hành chứng. Đầu tiên phải tin, thứ hai là phải lý giải, chứ không phải cái kiểu mù quáng mê tín. Bạn phải lý giải được, sau khi lý giải rồi phải thật làm y giáo phụng hành. Bậc thánh tiểu thừa Thế Tôn dạy cho họ phải buông bỏ thân kiến, không được chấp trước cái thân này là ta. Vì sao? Vì đó là giả, nó không phải thật. Thân là gì? Thân là cái sở hữu của ta. Bởi vì cái thân thể này là pháp sanh diệt, là vô thường. Phàm là pháp sanh diệt đều là vô thường, đều không phải thật. Thật là như thế nào? Thật thì không sanh không diệt. Do đó nếu chúng ta vãng sanh đến thế giới cực lạc, liền sẽ thấy thử chân thật. Người của thế giới cực lạc vô lượng thọ, mẹ hoa cỏ cây cối cũng là vô lượng thọ. Toàn bộ đều không sanh không diệt. Người không có sự sanh diệt, hoa cỏ cây cối cũng không sanh diệt. Sơn hà đại địa không có thiên tai, không sanh không diệt. Đó mới là chân thật. Nhà Phật giảng thật giảng giả là lấy cái này làm tiêu chuẩn. Đến được Tây Phương thế giới cực lạc, hết thảy chư Phật ở mười phương tam thế Bạn muốn đến cúng dường các ngài, chỉ trong một niệm là làm được. Khởi tâm đồng niệm là liền hoàn thành. Vì sao? Vì bạn có thể hóa vô lượng vô biên thần. Mỗi một thần đi cúng một vị Phật, chư Phật vô lượng vô biên, hóa thần của chúng ta cũng vô lượng vô biên. Do đó đồng thời có thể cúng dường trọn vẹn toàn bộ. Như thế thì phước báo viên mãn rồi. Chư Phật thuyết pháp, chúng ta đến lắng nghe. Chư Phật quá nhiều, sẽ thuyết vô lượng vô biên giáo pháp. Chúng ta tiếp nhận cùng một lúc, không định sẽ khai ngộ với vị Phật nào, trí huệ của bạn liền hiện tiền, phước huệ song tu. Phải dùng cách thức gì để cúng dường? Phải mang theo thứ gì đây? Bạn nghĩ tới thứ gì liền có thứ ấy. Trong tám bạn muốn cúng dường thứ gì thì món đó liền ở ngay trong tay bạn. Chỉ trong một niệm là làm được. Loại trí huệ, năng lực thần thông này bạn đều đạt được viên mãn. Không những bạn có mà còn đạt được một cách viên mãn. Hay nói cách khác, A Di Đà Phật làm được, chúng sanh đến thế giới Cực Lạc thấy đều làm được. Vì sao? Do nguyện lực của 48 nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Do công đức tu hành trong vô lượng kiếp của ngài giá trị cho bạn, để mọi việc đều được trọn vẹn như ý. Y theo những gì được nói trong kinh, kinh Đại Thừa thông thường bảo rằng phải từ bát địa trở lên, các bậc Bồ Tát như thế mới có khả năng làm được chuyện đó. Nhân kinh này chỉ nói sanh đến cõi nước tôi liền có năng lực này, thật là thù thắng. Nên chúng ta phải tin. Người tin tưởng là người có phước báo. Người không tin thì thật đáng tiếc. Trên kinh cũng không hề nói phải là bậc thượng phẩm thượng sanh. Do đây có thể thấy, dù là hạ hạ phẩm vãng sanh cũng có thể làm được như vậy, đồng nghĩa bạn cũng làm được. Điều này thật hiếm có. Chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật liền có thể đạt đến địa vị của bát địa Bồ Tát. Vì thế rất nhiều Bồ Tát đều không tin, ngay cả Thành Văn Duyên Giác cũng không tin. Nếu chỉ không tin một chút thôi thì cũng không có gì kỳ lạ. Đằng này với vài người đều không tin, chúng ta hoàn toàn hiểu được. Vì đây là pháp khó tin. Pháp khó tin là do chư Phật Như Lai nói ra, không phải do kẻ khác nói. Thật sự khó tin. Pháp này dễ hành nhưng khó tin. Người thực sự tin tưởng là do đã gieo trồng thiện căn phước đức trong đời quá khứ nên mới được như vậy. Quá khứ cũng là vô lượng kiếp đến nay. Trong vô lượng kiếp, nhiều đời nhiều kiếp đều có học Phật, nên đời này duyên được chín mùi lại gặp được rồi. Do cái gốc đã trồng trước kia sâu dày, vì vậy vừa tiếp xúc thì liền tin tưởng, không hoài nghi, lại chân thật làm, nên đời này viên mãn chứng đắc vãng sanh Tây Phương thế giới Cực Lạc là được. Thậm chí phẩm vị cao thấp cũng chẳng sao, không cần phải để ý làm gì, không cần phải tranh. Vì sao vậy? Hạ hạ phẩm vãng sanh, sanh đến cực lạc, nương vào oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật, cũng đều thành A Di Vị Trí Bồ Tát. Trước đây chúng ta có học qua, A Di Vị Trí là Pháp Thân Bồ Tát. Địa vị rất gần với Phật. Dù là người đến nghiệp vãng sanh cũng đều như vậy. Đây chính là chỗ khó tin của Pháp này. Chương 19. Lúc tôi thành Phật, vạn vật trong nước nghiêm tịnh quan lệ. Vạn vật là bao gồm tất cả mọi thứ. Tất cả vạn vật đều trang nghiêm thanh tịnh, sáng bóng, hoa lệ, hình sắc thù đạt. Thù là chúng ta nói đến sự khác biệt, đặc biệt, đặc thù, cùng vi cực diệu, vi diệu đến cực độ, chẳng thể tính kể, nghĩa là tính không nổi, không cách gì tính đến được số lượng. Các chúng sanh suy có thiên nhãn mà có thể phân biệt được hình sắc, quang tướng, danh số và nói tổng quát được sự trang nghiêm ấy thì chẳng gì để chánh giác. Đây là nguyện 39, trang nghiêm vô lượng. Chúng ta hay nói là đẹp không gì sánh bằng, quá đẹp rồi, cũng quá nhiều, không một thứ nào là không phải cực kỳ trang nghiêm. Chúng ta xem tiểu chú bên dưới đoạn nguyện văn này, nhằm giới thiệu hoàn cảnh vật chất của thế giới cực lạc, chỉ là nói một cách đại khái mà thôi. Vạn vật chính là chỉ cho hết thảy vật chất, trang là trang nghiêm, tịnh là thanh tịnh. Môi trường của toàn thế giới hiện nay mức độ ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng. Chúng ta thấy thanh tịnh trang nghiêm bốn chữ này so với những người thời trước, chúng ta cảm nhận được sâu sắc. Môi trường trước kia tuy cũng có ô nhiễm nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với hiện nay. Không nói thời gian rất dài, chỉ 10 năm trước thôi, ô nhiễm của 10 năm trước so với ô nhiễm hiện nay đỡ hơn rất nhiều, rất nhiều. Chúng ta đối với đồ ăn thức uống vẫn chưa nảy sinh nghi ngờ. Làm người so với người thời nay hiền hậu hơn. 10 năm sau đến hôm nay, nhân tâm thực sự hư hoại rồi. Quần áo, đồ ăn của chúng ta đều rất không an toàn, có hóa chất, có chứa chất hóa học trong đó. Ăn vào xem ra mùi vị cũng không tệ, nhưng ăn mãi về sau sẽ khiến bạn sanh bệnh. Bạn nói xem, đáng sợ biết bao. Nước thì không có nước sạch, toàn bộ đều bị trộn lẫn với hóa chất. Nghiêm trọng nhất là hiện tượng biến đổi gen. Rau cải trái cây mà chúng ta ăn đều khiến bạn dễ mắc bệnh. Càng về sau, chúng tôi tin rằng mỗi năm càng ngày sẽ nghiêm trọng hơn. Ngày tháng thế này làm sao mà sống chứ? Có thể quay trở về như trước kia không? Trở về với phương pháp trồng trọt, dùng sức người như thuở trước. Đây cũng là do tiến sĩ Thân Tị nói, cách làm đó là an toàn nhất. Dùng công cụ, dùng hóa học, xem ra không tệ, khiến bạn thấy hình thức có vẻ bắt mắt, nhưng khi ăn vào thì mùi vị bị biến chất rồi, không còn mùi vị tươi ngon như trước kia. Sau khi ăn xong lại khiến quý vị thấp tha thấp thỏm. Bạn nói xem, đáng sợ biết dừng nào. Không ăn cũng không được, mà ăn thì khiến mình mắc bệnh. Làm thế nào đây? Chúng ta rất may mắn, Phật Thích Ca Mâu Ni vì chúng ta giới thiệu Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, di dân qua bên đó còn dễ hơn so với việc di dân sang Mỹ. Chúng ta muốn đi không? Bạn xem điều kiện của nó chỉ có bốn chữ, đó là tính nguyện trì danh. Thật tình có Thế Giới Cực Lạc, thật tình có A Di Đà Phật, thế là đã có chữ tính này rồi. Lại tính vào 48 nguyện phổ độ chúng sanh của A Di Đà Phật, ta cũng có phần trong đó. Nếu có cái nguyện như vậy, Thế Giới Cực Lạc sẽ là quê nhà của chúng ta. Hôm nay ta muốn về nhà, vẫn còn có gì khó khăn? Phải đi làm sao? Chỉ cần lão thật niệm Phật hiệu là được. Chuyện chỉ dễ dàng, đơn giản như vậy thôi. Khó tình nhưng dễ hành. Quang là quang minh, lệ là hoa lệ, thiện và mỹ là từ để hình dung cho Thế Giới Cực Lạc. Hình sắc nơi cõi đó kỳ lạ thù thắng, cùng vi cực diệu, chẳng thể tính kể, không thể nói hết được. Những điều này đều do công đức tu học trong vô lượng kiếp của A Di Đà Phật mà thành tựu nên, cũng là do tịnh nghiệp của những người vãng sanh đến Thế Giới Cực Lạc ở mười phương cảm về được. Chúng ta phải chân thật buông xả vạn duyên, một lòng xưng niệm A Di Đà Phật. Cảnh tượng nơi cõi Tây Phương, tuy chư Đại Bồ Tát có đầy đủ thiên nhãn, dù là Đẳng Giác Bồ Tát cũng không cách gì nói ra trọn vẹn hình sắc, quang tướng, danh số, không thể nào kể hết được. Vì sao vậy? Bởi vì đó là sự thành tựu trên quả địa của Như Lai. Chỉ có thành Phật mới biết được. Đẳng Giác Bồ Tát vẫn kém hơn một bậc, nhưng sự trang nghiêm này là vô cùng vô tận. Vạn sanh đến Thế Giới Cực Lạc bạn liền thọ dụng được. Thế Giới Cực Lạc tốt ở chỗ nào? Ở đây đều nói cả rồi. Do đó quả địa của Như Lai chỉ có Phật mới có thể thấu hiểu rốt ráo. Học Phật điều cần thiết nhất chính là phải nhận thức cho rõ chân tướng sự thật. Sau khi nhận thức rõ ràng, tự mình mới có thể chọn lựa dứt khoát. Chúng ta sanh nơi thế giới ta bà này, tất cả mọi thứ đều nhìn thấy rõ ràng rồi, có đến được ngày tháng qua đi, sanh lòng chán ngán, muốn rời bỏ, đi về đâu đây? Người thế gian mà có phước báo lớn, địa vị cao thì được làm vua làm tướng, con nhà hào phú, càng giàu tạo nghiệp càng nghiêm trọng, tương lai chuyển sanh về cõi nào là do bị nghiệp lực dẫn dắt, tự mình không thể làm chủ. Phàm phu ban ngày suy nghĩ, đêm về nằm mộng, trong mộng có thể kiểm tra được cảnh giới thiện ác của một người. Những suy nghĩ trong lòng ban đêm có thể mơ thấy, suy nghĩ chính là nghiệp lực. Quả thật có nghiệp lực, như chuyện muốn thay đổi nghiệp lực, duy chỉ có một phương pháp, đó là nguyện lực của chúng ta phải lớn hơn nghiệp lực, như vậy có thể xoay chuyển trở lại. Ngày nay trong Phật môn thật may mắn đã tìm thấy một lối thoát, không những thiện tri thức khuyên bảo chúng ta ngay đến chư Phật Bồ Tát, tuy khác miệng nhưng cùng lời đều xưng tán pháp môn niệm Phật. Nhất là vào thời kỳ mạt pháp, ngoại trừ pháp môn này ra không còn con đường nào khác. Tuy nói pháp môn vô lượng là từ trên lý mà nói, nhưng đến sự thì không như vậy. Cứ lấy sơ quả tiểu thừa để luận, đây thuộc địa vị rất thấp, giống như lớp 1 tiểu học vậy, cũng phải đoạn 88 phẩm kiến hoạt của tam giới. Kiến hoạt được chia thành 5 loại lớn, gồm thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến và tà kiến, tổng cộng là 88 phẩm. Đoạn dứt rồi mới có thể chứng sơ quả tiểu thừa Tu Đà Hoàng. Vẫn chưa ra khỏi tam giới, nhưng họ chắc chắn không bị đọa vào tam ác đạo, vì vậy được gọi là thánh nhân. Chỉ mới là tiểu thánh, là vị trí thấp nhất trong thánh nhân. Họ không còn bị đọa vào tam đồ. Ở cõi người thọ mạng đến rồi thì sanh thiên, trên trời thọ mạng đến rồi lại sanh xuống cõi người. Trên trời nhân gian qua lại 7 lần như vậy, họ mới chứng quả A-la-hán, liền siêu xuất 6 nẻo luân hồi. Tam giới chính là 6 nẻo luân hồi. Thật chẳng dễ. Nếu như không hiểu rõ, đưa ra một quyết định sai lầm, coi như chúng ta để lỡ mất đời này rồi, vậy thì thật đáng tiếc. Chọn đời nào mới chính xác? Đó là tính nguyện trì danh. Tôi chọn pháp môn này, học theo Hải Hiền và Hải Khánh Lão Hòa Thượng. Bạn xem mẫu thân của Lão Hòa Thượng Hải Hiền, bà vãng sanh tự tại biết bao. Nói đi là đi. Trước khi vãng sanh, còn tự mình xuống bếp gói sủi cảo. Bà cho gọi tất cả con gái cháu gái trong nhà về hết. Sau khi ăn cơm xong, bà ngồi xếp bằng trên ghế, nói với mọi người ta đi đây, liền đi thật. Sự biểu diễn của bà độ được cho cả nhà, vì thấy con gái của bà mang theo đứa con nhỏ của mình đi xuất gia. Vì sao vậy? Vì họ chính mắt nhìn thấy. Niệm Phật có quả báo tốt như vậy. Lão Thái Thái ra đi khi bà được 86 tuổi, không hề đau bệnh, lại biết trước ngày giờ. Một tháng trước là đã biết mình sẽ đi vào ngày nào, biết rất rõ ràng, minh bạch. Chúng ta xem tiếp chương 20. Lúc tôi thành Phật, cây trong cõi nước có vô lượng màu, hoặc cao đến 100.000 gió tuần, cây đạo tràng cao 400.000 dặm. Trong các Bồ Tát, dù kẻ thiện căn kém cỏi vẫn có thể biết rõ. Đây là nguyện 40, kế đó là nguyện 41. Muốn thấy sự trang nghiêm nơi tịnh độ chư Phật thì đều thấy rõ nơi thân cây ấy, như nơi gương sáng, thấy rõ vẻ mặt. Nếu chẳng được vậy, chẳng giữ lấy chánh giác. Đây là nguyện nơi cây hiện cõi Phật. Bạn muốn nhìn thấy cõi nước chư Phật mười phương đều thấy được trên thân cái này. Chúng ta xem phần tiểu chủ bên dưới. Cây báo này ai nấy đều yêu thích, có nhiều chủng loại, cây cao lớn vô cùng. Có thể đạt đến 100.000 gió tuần. Gió tuần là đơn vị dùng để tính độ dài của Ấn Độ, phân thành ba loại đại trung tiểu. Đại gió tuần bằng 80 dặm của Trung Quốc, trung gió tuần bằng 60 dặm, tiểu gió tuần bằng 40 dặm. Trên kinh nói là gió tuần, ý là nói đến đại gió tuần. Cây đạo tràng là những cây lớn xung quanh giảng đường của A Di Đà Phật. Độ cao của nó là 400.000 dặm. Với độ cao như thế, thật khó khiến người ta tin được. Nên biết rằng tỷ lệ vóc dáng có người của thế giới Cực Lạc cũng là cao lớn vô cùng. Trong bài kệ Tán Phật có tán thán thần tướng của A Di Đà Phật như sau: năm tu di uyển chuyển bạch hào, bốn miệng lẫn trong ngần mắt bí. Nơi lông mày của Phật có hai đường bạch hào. Xoay uyển chuyển cùng nhau, giống như một hạt châu vậy. Nó bao lớn là lớn như năm ngọn núi Tu Di. Mắt của Phật còn lớn hơn biển Thái Bình Dương. Nếu bạn nghĩ đến sự cao lớn của một người còn như vậy, thì cây đạo tràng nơi cõi của Ngài cao 400.000 dặm cũng không được xem là cao. Như với dáng người của chúng ta, rừng cây nơi thế giới này, chúng ta thấy chúng sẽ cao lớn như thế. Với cùng một tỷ lệ, chỉ cần bạn phóng đại nó lên là bạn sẽ hiểu ngay. Tỷ lệ giữa có người và cây cối của cõi Cực Lạc, cứ như vậy thì nói được thông rồi. Trong kinh chỉ đưa ra điểm gì thường nhất được nhìn thấy nơi cây cối để chúng ta hình dung. Trong các Bồ Tát, dù kẻ thiện căn kém cỏi vẫn có thể biết rõ. Đây ý chỉ cho cõi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phạm vãng sanh. Những Bồ Tát này đều có thể biết rõ sự việc nói những cây báu. Nếu nói đến những đối tượng khác, những Bồ Tát với thiện căn có phần kém hơn này tạm thời vẫn chưa biết, vì họ là người mới đến. Ở lâu rồi từ từ cũng biết. Phàm là người vãng sanh đến Tây Phương, tầm vóc của họ sẽ giống như A-di-đà Phật. Câu này rất quan trọng, mong mọi người hãy nhớ kỹ. Chiều cao của chúng ta, thể chất của cái thân này cùng với sáu căn đều giống với A-di-đà Phật. Tướng hoàn toàn tương đồng. Thế giới Cực Lạc, hoàn cảnh vật chất và hoàn cảnh nhân sự nơi cõi đó toàn là công đức xứng tánh của A-di-đà Phật lưu xuất ra, chính là từ tánh sở sanh mà Lục Tổ Đại Sư đã nói. Lục Tổ bảo rằng: nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Đây là sở sanh sở hiện từ công đức xứng tánh của A Di Đà Phật. Công đức của cây cũng không thể nghĩ bàn. Cây cũng có thể hoằng pháp dạy hào, công dụng của nó hệt như hình ảnh trong TV vậy. Chúng ta muốn thấy tình hình nơi mười phương thế giới đều có thể thấy được nơi cây báo này. Hơn nữa còn tùy theo mong muốn mà được tọa nguyện, như nơi gương sáng thấy rõ vẻ mặt. Chúng ta phải nhận ra rằng mỗi người đều có quá khứ, đều có hiện tại. Nếu như không có mà đời này phải lãnh quả báo thì nói thật không thông chút nào. Mỗi người trong cuộc đời này chịu quả báo không giống nhau, toàn là tự làm tự chịu. Hiểu được sự thật này, tuyệt đối không bao giờ oán trời trách người, chấp nhận lấy sự việc với tâm bình, khí hòa, biết được đạo lý về nhân quả báo ứng. Chúng ta phải cố gắng tu cái nhân của thế giới cực lạc. Hãy đặt tất cả tinh thần của mình vào đó, đời sau sẽ có thể nhận được kết quả. Còn sống ở cõi đời này là do chịu sự chi phối bởi nghiệp lực. Muốn làm chuyện tốt đều có ma chướng. Sanh đến thế giới cực lạc nhờ oai thần của A Di Đà Phật, nơi đó không có ma nạn. Chương sau nói rằng, lúc tôi thành Phật, cõi Phật tôi ở rộng rãi, nghiêm tịnh, sáng ngời như gương, chiếu tỏ mười phương, vô lượng vô số, chẳng thể nghĩ bàn thế giới của chư Phật. Chúng sanh trông thấy, sanh tâm hy hữu. Nếu chẳng được vậy, chẳng giữ lấy chánh giác. Chương này chỉ có một nguyện, là nguyện chiếu tỏ mười phương. Thế gian này hoàn toàn không làm được chuyện đó. Nhà khoa học hiện nay phát minh ra truyền hình vẫn không thể chiếu tỏ khắp mười phương. Hình ảnh của trái đất chỉ có thể phát sóng trên mặt đất mà thôi. Những tín hệ khác sẽ bắt không được tín hiệu. Thế giới cực lạc không như vậy. Chúng ta hãy xem phần tiểu chú. A Di Đà Phật tuy rằng chỉ nói về hoàn cảnh cư trú của Ngài, qua đó cũng nói với chúng ta sau khi sanh đến thế giới cực lạc, chánh báo của chúng ta từ thân thể đến dung mạo, kể cả môi trường sinh sống đều giống như A Di Đà Phật. Cõi Tây Phương là thế giới bình đẳng, hoàn cảnh cư trú rộng lớn, bao la, trang nghiêm thanh tịnh, quang oánh như kính. Quang ý là sáng sủa, oánh là thanh tịnh, không nhiễm mảy trần. Chẳng luận là thân thể có người hay hết thảy vạn vật đều sáng tỏ, thất bảo cũng sáng ngời thấu suốt, chiếu khắp vô lượng thế giới, chư Phật ở mười phương. Chuyện của hiện tại, chuyện của quá khứ, chuyện của tương lai, thấy đều có thể nhìn thấy. Trong tâm nghĩ đến điều gì liền thấy được nhân duyên quả báo. Trong vô lượng kiếp đến này, chẳng luận là của chính mình hay của chư Bồ Tát, bạn đều biết được triệt để thấu suốt. Vì sao lại trở thành Phật Bồ Tát? Vì sao bị đọa vào ba đường ác? Bạn vừa nhìn sơ là đã biết tất cả, không hề bị chướng ngại. Tiếp theo là chương 22. Lúc tôi thành Phật, dưới từ mặt đất trên đến hư không, cung điện lầu quán, ao chảy cây hoa, tất cả hết thảy vạn vật trong cõi nước đều dùng vô lượng hương báo hợp thành. Hương ấy xâm khắp mười phương thế giới, chúng sanh ngửi thấy đều tu Phật hạnh. Nếu chẳng được vậy, chẳng giữ lấy chánh giác. Đây là nguyện 43. Nguyện hương báo xong khắp, Hoàn cảnh của thế giới Cực Lạc tốt, thật quá tốt. Nguyện này chúng ta đã học được trong Kinh Lăng Nghiêm Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Câu Kinh Hương Quang Trang Nghiêm, hiện nay ở chỗ này lại thấy được thật tướng của Hương Quang Trang Nghiêm. Hai nguyện phía trước thì nói về ánh sáng, còn nguyện này lại kể đến hương báu. Thế giới được làm từ bảy báu, chỉ có quan sát chứ không có mùi hương. Thất bảo nơi cõi Cực Lạc đều có mùi hương, nên thế giới Cực Lạc được gọi là thế giới hương quang trang nghiêm. Người mới học Phật rất dễ cảm ứng được mùi hương báo này. Tâm địa mới vừa hơi thanh tịnh, thành kính một chút, hoặc lúc niệm Phật, hoặc lúc tụng kinh, thỉnh thoảng sẽ ngửi thấy hương thơm. Phần chú giải đơn giản này tôi viết nó vào năm 1990, lúc đó đang ở tại Đà Lạt, Hoa Kỳ. Do 3 tháng trước đó tôi đang ở tại nhà của cư sĩ Trần Đại Xuyên ở Đà Lạt, có một lần có 5-6 vị đồng tu đang lúc ngồi trong sân hóng mát, chúng tôi cùng nhau thảo luận Phật pháp. Những người này cùng ngửi thấy mùi hương kỳ lạ thời gian rất dài, chứng thật quang minh của Phật biến chiếu khắp pháp giới, hương báu cũng là biến chiếu khắp pháp giới. Những chúng sanh có duyên ở mười phương thế giới đều nhìn thấy Phật quang và ngửi thấy hương báu này, ngửi thấy hương thơm tương đối dễ hơn, vả lại còn rất nhiều lần thấy được Phật quang có phần tương đối khó. Nhưng cứ niệm Phật cho tốt, cái gì cũng không cầu, tâm thanh tịnh liền sẽ hiện tiền, tự nhiên sẽ có cảm ứng như vậy. Có cảm ứng ác sẽ phát tâm học Phật. Những đoạn kinh văn hiển thị Tây phương thế giới như thế, cùng với pháp giới lý sự vô ngại, sự sự vô ngại được đề cập trong Kinh Hoa Nghiêm hoàn toàn giống nhau. Chúng sanh có thể tiếp xúc với hương báu Phật quang là những chúng sanh có duyên sâu với Phật. Cảm ứng của những niệm lành này đều có thể giúp họ phát khởi tín tâm. Họ có loại cảm ứng này liền sinh lòng tín ngưỡng đối với Phật pháp, thậm chí về sau tu học có thể có thành tựu hay không, việc đó phải xem qua duyên phận. Nếu như gặp được pháp môn niệm Phật thì rất dễ có thành tựu. Trong 48 nguyện, 43 nguyện phía trước là Đức Phật phát nguyện phổ độ chúng sanh vạn sanh tịnh độ. Từ nguyện 44 đến nguyện 48, năm nguyện này là nguyện được Phật phá một cách đặc biệt hơn, chuyên vì chúng Bồ Tát mà phá. Bồ Tát đều là bậc xả mình vì người, nhưng Bồ Tát từ thất địa trở xuống, khi độ chúng sanh nơi sáu nẻo luân hồi, vẫn bị tình trạng mê khi nhập thai. Vừa chuyển thế là liền quên mất những sự việc trước kia. Khi đến thế gian đầu thai, họ sẽ quên hết những chuyện của đời trước. Nếu như những vị Bồ Tát này tu pháp môn tịnh độ, có oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì, họ sẽ ra sao? Họ sẽ không bị hiện tượng mê khi kết ấm. Vì để đó các đại Bồ Tát thường hay chăm lo đến các Bồ Tát ở địa vị thấp hơn, lúc nào cũng phải tỉnh thức một chút. Tiểu Bồ Tát rất dễ giác ngộ. Phía cuối là chương 23, lúc tôi thành Phật, các hàng Bồ Tát trong các cõi nước mười phương nghe danh hiệu tôi, ắt đều đạt được thanh tịnh, giải thoát tám muội. Các tổng trì sau trụ ta ma địa, thậm chí thành Phật. Đây là nguyện phổ đặng tám muội. trong định thường cúng vô lượng vô biên, hết thảy chư Phật chẳng mất định ý. Đây là nguyện trong định cúng Phật. Nếu chẳng được vậy, chẳng giữ lấy chánh giác. Ở chỗ này có nói các hàng Bồ Tát lấy biện giáo để nói, từ địa vị sơ trụ đến bậc đẳng giác 51 vị thứ, thấy đều bao gồm trong này. Các ngài có duyên nghe được danh hiệu A-di-đà Phật, ác đều đạt được thanh tịnh. Chữ thanh tịnh này tức là nhìn thấu, giải thoát chính là bốn xả. Phổ đẳng tá muội chính là bình đẳng giá, được nói trên đề kinh. Bồ Tát bao đời bao kiếp phát nguyện giáo hóa chúng sanh, từ phương diện tự giác giác tha đều đạt được công đức thù thắng. Vì thế nghe được pháp môn này, những lợi ích mà nó mang lại siêu vượt phàm phu, quá nhiều, quá nhiều. Các ngài đắc được thanh tịnh giải thoát. Thanh tịnh là liền hết thảy các nhiễm trược. Nhiễm trược cũng có mức độ sâu cạn không đồng. Giải thoát là liền mọi phiền não. Chỉ cần có điều dính mắc liền sẽ có phiền não, liền không thể tự tại. Phổ đẳng tá muội, phổ là phổ biến, đẳng là bình đẳng. Phổ biến bình đẳng là sở chứng đắc trên bồ địa của Như Lai. Lấy bổn tông để nói, phổ đẳng tá muội tức là trong niệm Phật tá muội, đây là cảnh giới cao sâu nhất. Các tổng trì sau, tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Nói một cách đơn giản là hết thảy thiện pháp chắc chắn được bảo chứng mà không bị mất đi. Mọi ác niệm quyết định không sanh, an trú trong niệm Phật tá muội mà đến khi thành Phật. Điều này quý vị thấy lão hòa thượng Hải Hiền đã làm được. Lão hòa thượng Hải Khánh cũng làm được. Bạn hãy tỉ mỉ mà quan sát sự việc này cách đây không lâu, chắc chắn không phải giả. An trú nơi niệm Phật tá muội mà đến lúc thành Phật, Bồ Tát tuy chưa đến Tây Phương mà nghe được danh hiệu A-di-đà Phật, đọc được kinh Vô Lượng Thọ, tức thì được quái thần bổ nguyện của A-di-đà Phật gia trì. Nhưng Bồ Tát nhất định phải sanh lòng ngưỡng mộ cung kính đối với A-di-đà Phật. Nếu như đối với kinh pháp danh hiệu lại bài trừ phỉ báng, không những không có được sự giá trị, hơn nữa còn mang tội rất nặng. Trong định thường cúng vô lượng vô biên, hết thảy chư Phật chẳng mất định ý. Trong định không cần thiết phải rời khỏi bổn xứ của mình. Vừa khởi niệm là liền có thể cúng dường tất cả chư Phật. Trong một niệm này có thể hóa vô lượng vô biên thân. Như vậy thật quá hiếm có. Họ vẫn ở trong định ý như cũ, chẳng mất đi định ý. Một mình chúng ta tu hành nơi đạo tràng, tâm rất thanh tịnh. Có một ngày đến thăm một vị thiện tri thức nào đó, định liền bị mất đi. Chúng ta bình thường niệm Phật, vì sao không thấy được A-di-đà Phật? Không thấy còn tốt hơn. Nếu như thấy rồi, bạn sẽ quá vui mừng. Ngược lại khiến tâm bị động, như vậy sẽ tiêu hủy toàn bộ một chút định căn vừa có của bạn. Thậm chí còn sanh lòng kiêu mạn, xem thường người khác. Anh thấy không? Tôi thấy được Phật rồi, mà anh vẫn chưa thấy. Sự việc này thường xảy ra. Làm sao để đề phòng đây? mọi chuyện cứ tùy theo duyên của Phật Bồ Tát. Bản thân chúng ta không tác ý vào là được. Dù cho tương lai thấy Phật hoặc thấy Tây Phương Thế Giới Cực Lạc, hãy như các bậc tổ sư chẳng xem chuyện đó là gì cả. Mọi cảnh giới hiện tiền nhất định không được chấp trước. Như Huệ Viễn Đại Sư năm đó, 3 lần thấy được Thế Giới Cực Lạc, trước giờ Ngài không hề nói với ai. Sau cùng lúc vãng sanh mới kể với đại chúng. Ý hệt như vậy, tất cả cảnh ma hiển hiện không sanh sân hận, sẽ không mất đi định ý, sẽ không bị chúng ảnh hưởng. Phàm sở hữu tưởng giai thị hư vọng, y chắc theo một có Phật hiệu, cảnh giới thuần nghịch ở trước mặt, tâm chúng ta vẫn giữ được sự thanh tịnh. Điểm này rất quan trọng. Một đoạn sau cùng, lúc tôi thành Phật, các hàng Bồ Tát trong các thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi, liền chứng ly sanh phá Đắc Đà Ra Ni. Đây là nguyện 46, nguyện Đắc Đà Ra Ni. Tiếp theo, thanh tịnh hoan hỷ đắc bình đẳng trụ, tu Bồ Tát hạnh đầy đủ cội đức ngay lập tức, nếu chẳng đạt được 1, 2 hay 3 thứ nhận. Đoạn này là nguyện nghe danh đắc nhận, cũng là nguyện 47, nguyện cuối cùng. Với các Phật Pháp chẳng thể chứng ngay được bất thoái chuyển, thì chẳng gì để chánh giác. Nguyện 48 là nguyện chứng bất thoái trong hiện đời, chứng ly sanh phá. Chữ sanh này chỉ cho lục đạo luân hồi. Ly sanh phá tức là vĩnh viễn thoát ly tam giới lục đạo. Bồ Tát thể hiện nơi tam giới sáu nẻo. Nếu như không được Phật gia trì, sẽ vẫn bị hiện tượng mê khi nhập thai, vẫn có sanh tử như thường. Đà La Ni là tiếng Phạn, dịch ra là tổng trì, tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Đó cũng tức là tổng cương lĩnh của hết thầy pháp. Thọ năm chắc trong tay rồi. Ngày nay chúng ta niệm có Phật hiệu này, Phật hiệu chính là pháp môn đại tổng trì trong nhà Phật. Chúng ta nhất định phải ghi nhớ Đà Ra Ni có 4 loại. Thứ nhất là pháp, thứ hai là nghĩa, thứ ba là chú, thứ tư là nhẫn. Pháp tức là giáo học, giáo pháp của Phật trì mà không quên. Nghĩa là lý luận, đối với nghĩa của các pháp tức là nghĩa lý trì mà không quên. Chú tức là thần chú, nhẫn là an trụ vào thực tướng của pháp. Như pháp thực tướng an trụ, nắm được cương lĩnh, thì việc giáo hóa chúng sanh sẽ không có sai lầm, mọi thứ đều không có chướng ngại. Thanh tịnh hoan hỷ đắc bình đẳng trụ, bình đẳng cực kỳ quan trọng. Hết thảy vạn pháp thể là bình đẳng, tướng cũng bình đẳng. Chúng ta thấy thì không bình đẳng, bởi vì chúng ta chấp vào tướng, bị mê ngay nơi giả tướng. Chẳng hạn như một ngôi nhà thông thường, có nhà đẹp, có nhà lại bình thường, chẳng giống nhau. Nếu mời kiến trúc sư đến xem xét, họ sẽ chỉ nhìn thấy ngôi nhà này đã dùng hết bao nhiêu viên gạch, bao nhiêu bao xi măng, bao nhiêu cây gỗ, bao nhiêu thế. Cách họ nhìn các căn nhà đều như nhau. Cách nhìn của họ khác với chúng ta. Bồ Tát nhìn thấy là thật tướng, hiểu thấu được vạn pháp là bình đẳng, vạn pháp nhất như. Vì vậy mọi phân biệt chấp trước đều không còn. Đạt được thanh tịnh bình đẳng chân thật, lúc này nhất định chứng được 3 thứ nhẫn. 3 thứ nhẫn gồm có âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn và vô sanh pháp nhẫn. Trong kinh Nhân Vương cũng có dùng chữ nhẫn này để nói rõ việc chứng quả của Bồ Tát, phân thành 5 loại. Một là phục nhẫn, nghĩa là có thể chế phục được vọng tưởng chấp trước nhưng chưa đoạn được. Đây là điều kiện cơ bản nhất nếu muốn đến nghiệp vãng sanh. biểu hiện bên ngoài phải tùy thuận, trong tâm thì thanh tịnh bình đẳng, không được bị ngoại cảnh dao động. Chư Phật Bồ Tát trong hỷ nộ ái lạc đều là dạy học. Ngoài mặt chỉ là diễn kịch mà thôi. Thứ hai là tín nhẫn, tính tâm thành tựu rồi, tin sau không nghi. So với phục nhẫn ở phía trước thì công phu chế phục phiền não phải sâu thêm một tầng. Thứ ba là thuận nhẫn, đây chính là nhu thuận nhẫn được đề cập trước đây. Ngũ nhẫn trong kinh Nhân Vương phối hợp với ba thứ nhẫn trong bổn kinh, về mặt đại thể có thể hiểu được đây đều là chỉ cho cảnh giới Bồ Tát ở vào bậc địa bên viên giáo. Với các Phật pháp, nếu chẳng thể chứng ngay được bất thối chuyển, chứng quả ngay trong đời này chính là chứng đáp viên mạng tam bất thoái, tức là vị bất thoái, hạnh bất thoái và niệm bất thoái. Mấy nguyện cuối cùng của A Di Đà Phật, ngài phát là vì muốn giúp cho chúng Bồ Tát ở mười phương, tức là năm nguyện sau cùng, không nhất thiết phải đến Tây Phương thế giới Cực Lạc, chỉ cần đối với A Di Đà Phật xưng danh tán thán, cung kính cúng dường, y giáo tu hành, hơn nữa có thể bị người diễn nói, đều được năm nguyện cuối cùng của A Di Đà Phật gia trì. Cho nên năm nguyện sau cùng này hoàn toàn là dành cho người có tâm từ bi sâu nặng. Tôi không muốn thành Phật lúc này, tôi muốn làm Bồ Tát, tôi phải độ cho chúng sanh khổ nạn. Đặc biệt là nói với dạng người này, nếu bạn có thể gặp được pháp môn này, nghiêm tốt học tập, quả thật đầy đủ, tính nguyện trì danh, bạn liền được năm nguyện sau cùng trong 48 nguyện của A Di Đà Phật gia trì cho bạn. Bạn có thể độ chúng sanh một cách thuận lợi. Nếu như có ý cầu vãng sanh, Phật liền sẽ đến tiếp dẫn bạn. Khẳng định là như vậy. Bạn xem, giúp bạn đắc Đà Ra Ni, giúp bạn đắc nhẫn, giúp bạn chứng bất thoái ngay đời này, thì làm gì có chuyện không tiếp dẫn bạn vãng sanh chứ? Do đó phổ độ chúng sanh cũng đừng quên đi chính mình, nhất định phải vãng sanh tịnh độ. Vì sao vậy? Sanh tịnh độ sẽ được thành tựu viên mãn, sau này đến mười phương thế giới phổ độ chúng sanh, trí huệ thần thông, đạo lực của bạn không khác gì A Di Đà Phật. Vô vàn Bồ Tát đều lấy thế giới Cực Lạc làm đạo tràng tu học của chính mình. Họ có khả năng không hề rời khỏi đạo tràng mà vẫn hiện thân hóa độ chúng sanh khắp pháp giới. Những điều lợi ích này thật thù thắng không gì bằng. Chúng ta muốn đạt được những điều này, nhất định phải vãng sanh thế giới Cực Lạc. Không vãng sanh sẽ không có được vãng sanh thế giới Cực Lạc thân cận A Di Đà Phật. Đây là nguyện vọng duy nhất của những người niệm Phật như chúng ta, phải buông bỏ thế giới này, đừng để nó trong lòng. Đặc biệt hết thảy ý niệm bất thiện quyết định không được có. Nếu có ý niệm bất thiện sẽ chiếu cảm lấy quả báo phiền não, nghiệp chướng chẳng lành, rồi còn đưa đến thiên tai nhân họa. Chúng ta tự mình nhận lãnh, còn muốn kéo người khác chịu chung. Cái tội này rất nặng. Hiểu rõ đạo lý này, liệu giải được chân tướng sự thật, chúng ta buông xả tất cả ý niệm bất thiện của mình, buông bỏ ngôn từ bất thiện cùng với hành vi bất thiện, thiện nhất trong các thiện đứng hàng đầu thù thắng vô song chính là niệm A-di-đà Phật. Một câu A-di-đà Phật cả ngày từ sớm đến tối không đánh mất, một câu tiếp nối một câu, đây chính là bạn tu đại thiện viên mạng rốt ráo. Đây là thiện của ai? Đây là thiện của chư Phật Như Lai. Thiện phá thế xuất thế gian, không gì có thể vượt qua cái thiện này. Thật quan trọng, quá tốt rồi. Chúng ta có duyên gặp được, hy vọng mọi người bắt đầu từ bây giờ chân thật nỗ lực niệm Phật, buông xả vạn duyên, một lòng chuyên niệm. Đài Loan sẽ không có tai nạn. Chúng ta làm việc này, đây là cách để cứu lấy Đài Loan. Chuyện này là sự thật, không phải giả. Hết thảy kinh Đại Thừa nói như vậy, mà tất cả chư Phật Bồ Tát cũng nói thế, chắc chắn không được hoài nghi. Hôm nay giảng đến chỗ này, chúng ta đã học xong phần này. Xin cảm ơn mọi người.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Trong sanh tử luân hồi, dù rằng biển nghiệp mênh mông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào, muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cố hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tương hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, diêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không niệm Di Đà thì niệm ai.
Phát tâm cúng dường Tịnh Thất Quan Âm, địa chỉ website vô lượng thọ.vn.